là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh Yên Bái dành 500 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Hội nông dân tỉnh ủng hộ hơn 650 triệu đồng phòng chống COVID-19.
Thành phố Yên Bái dừng hỗ trợ đối với các dự án sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.
Huyện Lục Yên tu bổ nâng cấp 3 hồ đập với kinh phí 46 tỷ đồng.
Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ phản ánh vấn đề tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi tại huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện Mù Căng Chải, tham gia ý kiến lần 1 về các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Mù Căng Chải khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2020, tất cả 163 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã tổ chức xong đại hội. 100% chi bộ đảm bảo bầu cử theo đúng nghị quyết nhân sự Đảng ủy phê duyệt. Huyện ủy cũng đã chỉ đạo đại hội điểm các chi bộ đảng bộ cơ sở thành công tại đảng bộ xã Chí Cú Nha và chi bộ trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm đảm bảo theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, khách quan, dân chủ, đúng nguyên tắc. Chất lượng cấp ủy được nâng lên rõ rệt, cơ cấu tuổi trẻ, nữ, cơ cấu dân tộc thiểu số hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Đến nay toàn đảng bộ đã có 5 trên 32 chi đảng bộ tổ chức thành công đại hội, trong đó có đảng bộ cơ quan chính quyền tổ chức bầu cử trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội. Theo kế hoạch, đến ngày 20 tháng 4 năm 2020, 100% các chi đảng bộ tổ chức xong đại hội. Về công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ huyện Mù Căng Chải khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi, vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Hiện nay huyện cũng đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19. Đã xin ý kiến ban chấp hành ban thường vụ huyện ủy và tiếp thu hoàn chỉnh lần tư. Hiện đang gửi xin ý kiến đại hội các chi đảng bộ trực thuộc để tiếp thu hoàn thiện lần thứ 5 và xin ý kiến rộng rãi trong tháng 5 năm 2020. Đối với báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành đảng bộ huyện và các dự thảo nghị quyết, dự thảo chương trình hành động và các dự thảo báo cáo chuyên đề đều đang được huyện hoàn thiện với chất lượng cao nhất đảm bảo tiến độ. Về nhân sự, dự kiến có 37 đồng chí tham gia ban chấp hành, 11 đồng chí tham gia ban thường vụ đều được huyện xây dựng. Dự kiến đại hội đại biểu đảng bộ huyện Mù Căng Chải sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 2020. Từ nay đến khi diễn ra đại hội, huyện Mù Căng Chải tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để đại hội diễn ra thành công đạt kết quả cao nhất. Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên trong đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ huyện Mù Căng Chải nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung khác liên quan của Ban Thường vụ huyện Mù Căng Chải, đặc biệt các ý kiến đã tập trung vào các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ tới, hướng tới xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch trong tương lai, thoát nghèo bền vững. Một số đại biểu đề nghị nên bổ sung các giải pháp và những nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới, có các chỉ tiêu cụ thể vào một số lĩnh vực. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự công phu trong công tác chuẩn bị đại hội các cấp, nhất là đại hội Đảng bộ huyện Mù Căng Chải. Đối với nhân sự cấp cơ sở, đồng chí đề nghị huyện không nên để khuyết các chức danh cơ cấu, nên tiếp tục rà soát thêm, bổ sung tinh thần chung là phải đảm bảo cơ cấu, đảm bảo chất lượng, gắn với yếu tố dân tộc, hệ thống chính trị của Mù Căng Chải. Đồng tình những nội dung huyện báo cáo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu, đối với cơ cấu ban chấp hành, nên tính toán phù hợp, mang tính đại diện cao để phát huy tinh thần trách nhiệm. Về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị huyện tiếp thu ý kiến tham gia của thành viên đoàn công tác để hoàn thiện nội dung báo cáo tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã thông qua 10 nghị quyết, trong đó quyết định nhiều cơ chế chính sách quan trọng nhằm ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19. Nghị quyết số 11 được thông qua tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ ưu tiên dành nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ cấp bách về phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội, do đó sẽ không bố trí kinh phí cho những nhiệm vụ chi không thực sự cần thiết. Các địa phương phải thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, thực hiện giảm 30% dự toán kinh phí hội nghị, công tác phí trong nước và giảm 50% kinh phí công tác nước ngoài. Đối với việc điều chỉnh dự toán ngân sách cấp tỉnh sẽ giảm chi các chính sách nhiệm vụ quản lý hành chính của ngân sách cấp tỉnh 40%, giảm 35% chi kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, giảm 100% chi thực hiện pháp lệnh công an xã, giảm 100% chi thực hiện các chính sách nhiệm vụ văn hóa đối với các nhiệm vụ chính trị giáo dục thuộc ngân sách cấp tỉnh, giảm chi 70%, giảm 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ công chức viên chức đã giao trong dự toán. Thực hiện theo tinh thần nghị quyết, tỉnh Yên Bái dự toán sẽ tiết kiệm chi ngân sách khoảng 500 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch và hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19, Hội nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tới tất cả hội viên. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát trên 54.000 khẩu trang, gần 3.000 chai nước sát khuẩn, 500 mũ chống giọt bắn và 500 bánh xà phòng cho người dân và tình nguyện tham gia gần 500 tổ tự quản, tổ công tác phản ứng nhanh và gần 200 trạm chốt kiểm soát y tế. Các cấp hội cơ sở xây dựng và duy trì 48 điểm rửa tay công cộng. Đồng thời quyên góp ủng hộ hơn 560 triệu đồng trên 6,5 tấn gạo, 3,5 tấn thực phẩm, 235 thùng mì tôm, hàng nghìn quả trứng và 100 hộp sữa ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
Trong 3 năm từ năm 2016 đến năm 2019, ngoài các chính sách của tỉnh, thành phố Yên Bái đã ban hành và thực hiện nghị quyết số 04 về việc hỗ trợ các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. Đến nay, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ 360 dự án với tổng kinh phí 4,2 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều tổ chức cá nhân tham gia các dự án đã sản xuất hiệu quả và có tích lũy, đủ điều kiện mở rộng đầu tư tiếp tục phát triển kinh tế. Chính vì vậy, thành phố quyết định bãi bỏ chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho các đề án này, chuyển sang thực hiện theo các chính sách hỗ trợ chung của tỉnh. Thành phố sẽ dành nguồn lực từ ngân sách để ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ trọng tâm cần thiết khác về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, hiện nay các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn vẫn tiếp tục được thực hiện theo nghị quyết số 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, không có đầu thu giải mã truyền hình, không có internet, sóng điện thoại, lúc có lúc không. Nhưng các thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca đã tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh thông qua chiếc ống nhựa được treo ở những nơi thuận tiện để dễ nhận và nộp bài. Thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện tốt đồng thời hai nhiệm vụ phòng chống dịch và ôn luyện kiến thức cho học sinh. Kể từ khi nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên vẫn đều đặn nhận bài tập qua chiếc ống nhựa treo trước cửa nhà vào sáng thứ hai hàng tuần. Dù mỗi tuần chỉ một buổi, nhưng các em đều hào hứng và làm bài tập rất đầy đủ. Em Vàng A Kho, lớp 7A, trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Thứ hai con lấy giấy kiểm tra ở chiếc ống nhựa của mà các thầy cô đã treo ở đầu nhà. Khi làm xong con lại mang đi đút vào chiếc ống nhựa để đấy ạ. Cháu thấy việc đấy rất là tốt và rất là hiệu quả đối với cháu.
Em Sùng Thị Sông, lớp 4A, trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Con rất thích đi học và con rất mong được đến trường.
Anh Vàng A Sò, trưởng thôn Khe Ron, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Trong thôn của chúng tôi thì thật sự là một thôn vùng sâu vùng xa, rất là khó khăn. Cái gọi là TV thì không có, mạng internet thì cũng không có. Đấy là để mà học trực tuyến thì gọi là chắc là không học được. Đấy, các cháu không thể học được. Đấy là các thầy cô cũng có cái sáng kiến gọi là cho cái bài để vào cái ống. Đấy, về để cho các cháu lấy bài đi học. Đấy là tôi cảm thấy cái sáng kiến này cũng rất là tốt. Đấy, như thế các cháu học sẽ gọi là lấy bài về học được bình thường. Và lại không tiếp xúc đông người.
Vượt suối băng rừng, không kể nắng mưa. Các thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên vẫn tới từng thôn bản xa xôi nhất để giao đủ số lượng bài tập cho hơn 400 em học sinh ở cả hai khối học. Những chiếc ống nhựa đựng bài tập chứa đựng tâm huyết và tình cảm của các thầy cô giữa bão dịch COVID-19 với mong muốn học trò của mình không quên con chữ. Thầy giáo Đinh Quang Hợi, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca nói.
Bản thân tôi là một thầy giáo thì tôi chỉ mong mỏi là khi mà mình giao bài đến các cái ống ấy, đến học sinh thì mình chỉ muốn là khi lúc mình đi kiểm tra thì cái số lượng bài của mình đã là hoàn thành hết. Đấy, tức là học sinh nó đã làm hết trong cái bài đấy. Thì ở trong cái ống đấy thì mình rất là vui.
Hoạt động giao bài tập vào ống nhựa treo trước cửa nhà học sinh được trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca triển khai điểm từ đầu tháng 3 tại các tuyến đường thuận tiện gần trường học. Sau khi nhận thấy hiệu quả, nhà trường đã nhân rộng ra cả 4 thôn là Khe Ron, Khe Tiến, Khuôn Bổ và Hồng Lâu. Từ nay 100% học sinh nhà trường đều nhận bài tập vào mỗi sáng thứ hai. Và một tuần sau đó, số lượng bài tập ôn luyện sẽ được các thầy cô thu lại để chấm, chữa và hướng dẫn tiếp cho học sinh. Thầy giáo Nguyễn Minh Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca nói.
Nhà trường cũng họp và bàn và cái cách để làm sao mà học sinh ở nhà nhưng vẫn có bài để ôn tập trong những cái ngày phòng dịch để tránh cái tình trạng đóng băng giáo dục. Là ngày 15 tháng 3 bắt đầu chúng tôi đã thực hiện, và qua cái nắm bắt tình hình chỗ phụ huynh và học sinh thì cũng thấy rất là phấn khởi, và cũng từ đó thì nhà trường cũng đã nhân rộng ra và đã làm đều khắp, và đến bây giờ thì là nhà trường đã hoạt động 100% là học sinh được nhận bài qua hộp.
Đồng chí Tráng A Sai, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Với cái cách làm của các thầy cô giáo thì mới mang lại cái hiệu quả là để cho các em không gián đoạn cái thời gian học tập cũng như là không tiếp xúc gần với các thầy cô giáo, và cũng được cái sự đồng tình của bà con nhân dân cũng như là các em học sinh rất là nhiệt tình ủng hộ cái cách làm của các thầy cô giáo trường tiểu và trung cơ sở số 2.
Trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn thì hoạt động giao bài tập và ống nhựa trước cửa từng hộ dân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, vừa đảm bảo việc duy trì kiến thức cho học sinh, vừa thực hiện đúng theo quy định giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Hơn hết, với tâm huyết và trách nhiệm với nghề, những người thầy cô giáo bám bản vẫn luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành tốt công việc, đem ánh sáng trí thức tới mọi bản làng xa xôi.
Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên có 349 công trình thủy lợi, 8 trạm bơm điện, tổng chiều dài kênh mương là hơn 598 km. Để các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn phát huy hiệu quả, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các địa phương tích cực tu sửa hệ thống hồ đập, kênh mương, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ công trình, thường xuyên rà soát kiểm tra các công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa bão gây ra để kịp thời khắc phục, nâng cấp, sửa chữa. Trong năm nay, huyện được đầu tư nâng cấp 3 hồ đập với tổng kinh phí trên 46 tỷ đồng, bao gồm hồ Làng Át, xã Minh Xuân trên 15 tỷ đồng, hồ Tạng An, xã Mường Lai trên 13 tỷ đồng và hồ Rong Đen, xã Mường Lai trên 18 tỷ. Các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo an toàn trước mùa mưa. Cùng với đó, các địa phương cũng đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ, đầu tư trang thiết bị và có kế hoạch ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, tính tới sáng ngày 18 tháng 4, thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 2,24 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có gần 153.000 trường hợp tử vong. Tại châu Á, trong 24 giờ qua, Nhật Bản ghi nhận 555 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm ở nước này lên hơn 9.800 ca. Phát biểu trong ngày 17 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết biện pháp giãn cách xã hội ở Tokyo và một số thành phố lớn khác không đạt mục tiêu 80%, đồng thời ông kêu gọi người dân ở trong nhà tuần lễ vàng sắp tới. Theo các chuyên gia bệnh truyền nhiễm Nhật Bản, muốn khống chế được dịch bệnh COVID-19 thì cần phải đảm bảo giãn cách xã hội ít nhất 80%. Hai tuần trước, Thủ tướng Abe đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 6 khu vực. Ngày 16 tháng 4, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã mở rộng tình trạng khẩn cấp ra toàn quốc kéo dài một tháng. Phát biểu ngày 17 tháng 4, Thủ tướng Abe nhấn mạnh hệ thống y tế Nhật Bản đang chịu sức ép nghiêm trọng, đồng thời ông kêu gọi người dân ở trong nhà trong tuần lễ vàng kéo dài từ cuối tháng 4 sang đầu tháng 5. Chính phủ Nhật Bản cũng đang xúc tiến nhanh thủ tục và thực hiện việc trợ cấp tiền cho người dân trong đại dịch COVID-19. Theo đó, tất cả người dân Nhật Bản đều được hỗ trợ 100.000 yên một người, tương đương với khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, chính phủ của Thủ tướng Abe cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ người nước ngoài tại Nhật Bản. Ngoài ra, từ ngày 17 tháng 4, Nhật Bản bắt đầu chương trình phân phát khẩu trang vải có thể tái sử dụng cho toàn dân. Khoảng 50 triệu hộ gia đình Nhật Bản sẽ được nhận mỗi nhà 2 chiếc khẩu trang. Những chiếc khẩu trang đầu tiên trong chương trình sẽ được chuyển tới Tokyo, nơi đang có số ca mắc COVID-19 cao nhất Nhật Bản. Ngày 17 tháng 4, Bộ Y tế Singapore xác nhận có thêm 623 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 5.000 trường hợp, trong đó có 11 người tử vong. Theo Bộ Y tế Singapore, người lao động nhập cư sống ở các ký túc xá chiếm phần lớn trong số các ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Singapore đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng người lao động nhập cư sống trong các khu ký túc xá đông người. Cơ quan Y tế nước này nhận định số ca lây nhiễm trong người lao động nhập cư có thể lên tới ít nhất 10.000 đến 20.000 vào cuối tháng 4 này. Trước đó, từ ngày 14 tháng 4, Singapore đã phong tỏa 43 ký túc xá của lao động nhập cư để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan, đồng thời cách ly giãn cách những người ở trong các ký túc xá này. Ngày 17 tháng 4, chính phủ Singapore cho biết đang lên kế hoạch sơ tán bớt người lao động lên hai con tàu để đảm bảo khoảng cách an toàn. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Singapore cũng đã quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Những người vi phạm sẽ bị phạt từ 300 đến 1.000 đô la Singapore. Ngay trong ngày đầu áp dụng đã quy định có 50 người bị xử phạt.
Nước Anh tiếp tục dẫn đầu châu Âu trong hơn một tuần qua về số ca tử vong trong ngày do COVID-19 tại hệ thống các bệnh viện. Ngày 17 tháng 4, nước Anh có thêm 847 bệnh nhân tử vong, chưa tính số ca tử vong ngoài bệnh viện, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch tại nước này lên gần 14.600 người. Số ca nhiễm bệnh cũng đã lên tới hơn 108.600 người. Nước Anh đang trở thành nước có các tổn thất vì COVID-19 lớn nhất tại châu Âu trong gần một tuần qua. Giới khoa học nước này cũng dự báo do các phản ứng chậm chạp của chính phủ Anh, tổng số nạn nhân COVID-19 tại Anh có thể lên tới 60.000 người, cao nhất châu Âu. Đứng trước sức ép này, chính phủ Anh sẽ thành lập một đội đặc nhiệm với các cơ quan chính phủ, các viện nghiên cứu và các tập đoàn dược phẩm để thúc đẩy nhanh nhất việc phát triển vaccine. Trước mắt, chính phủ Anh sẽ đầu tư 14 triệu bảng để tài trợ cho 21 dự án nghiên cứu vaccine.
Bộ Quốc phòng Pháp ngày 17 tháng 4 cho biết, gần một nửa trong số 2.300 thủy thủ trên tàu sân bay Charles de Gaulle và tàu hỗ trợ cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Tính tới nay, Pháp đã tiến hành xét nghiệm đối với 2.010 thủy thủ trên tàu Charles de Gaulle và 1.081 người được xác nhận nhiễm COVID-19. Trong đó có 545 người đã có triệu chứng, 24 người đang nằm viện. Tuần trước, Pháp đã quyết định cho tàu Charles de Gaulle trở về cảng sớm hơn 10 ngày so với dự kiến, sau khi các thủy thủ có triệu chứng mắc COVID-19. Nguồn gốc của dịch bệnh trên nhóm tàu chiến hiện vẫn còn là một ẩn số, khi các thủy thủ làm nhiệm vụ trên tàu trong suốt 3 tháng qua không tiếp xúc với người ngoài, ngoại trừ một lần dừng đỗ ở Brest, Tây Bắc nước Pháp từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 3.
Thống đốc nhiều bang tại Mỹ đang chia rẽ xung quanh chỉ dẫn nối lại hoạt động kinh tế của Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến nay, Mỹ đã có 37.000 người tử vong vì dịch bệnh. Ngày 17 tháng 4, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, đã chỉ trích Tổng thống vì đặt trách nhiệm lên vai các thống đốc bang mà không cung cấp ngân sách. Ông Cuomo nhấn mạnh số lượng bệnh nhân cần phải giảm trước khi mở lại nền kinh tế, đồng thời cần phải xét nghiệm kháng thể virus corona quy mô lớn. Theo ông, khoản tài trợ liên bang là cần thiết để tăng năng lực xét nghiệm và mở lại hoạt động kinh tế. Những thống đốc bang là thành viên của Đảng Dân Chủ đều bày tỏ hoài nghi về chỉ dẫn của ông Trump. Trong khi đó, các thống đốc bang là thành viên của Đảng Cộng Hòa lại ủng hộ ý tưởng mở lại nền kinh tế của Tổng thống Trump. Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott lập tức tuyên bố sẽ nới lỏng các hạn chế từ ngày 20 tháng 4 tới. Thống đốc bang Ohio cho biết bang này sẽ dỡ bỏ từng phần các giới hạn về COVID-19 bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Tại Florida, các công viên địa điểm giải trí cũng sẽ được mở lại từ ngày 18 tháng 4. Các động thái mới diễn ra sau khi người dân tại một số bang xuống đường biểu tình phản đối các biện pháp phong tỏa, rất nhiều trong số đó ủng hộ Đảng Cộng Hòa.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trên thế giới, một công ty sản xuất đồ chơi tại Cộng hòa Séc đã cho ra đời phiên bản tượng Iglacek đeo khẩu trang. Đây là loại đồ chơi phổ biến ở Cộng hòa Séc trong phiên bản thời COVID. Các bức tượng đeo khẩu trang được bán với giá khoảng 0,6 đô la Mỹ, tương đương khoảng 10.000 đồng. Sản phẩm này được hãng sản xuất đồng hồ Epco sản xuất với mong muốn quyên tiền hỗ trợ các y bác sĩ đang chống dịch COVID-19. Nhà sản xuất hy vọng có thể thu về khoảng 9.000 đô la Mỹ bằng việc bán số đồ chơi này. Họ sẽ quyên góp một phần doanh thu để mua thiết bị bảo hộ cho các y bác sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và lây lan tại 4 xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, khiến các hộ chăn nuôi phải tiêu hủy hơn 2,7 tấn lợn. Từ khi hết dịch, nhiều hộ dân mong muốn được tái đàn. Nhằm giúp người dân sớm khôi phục chăn nuôi để ổn định cuộc sống, huyện Mù Cang Chải đã triển khai các chính sách hỗ trợ cũng như hướng dẫn nhân dân tái đàn theo quy trình, phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn.
Gia đình anh Lý A Lử là một trong 19 hộ gia đình có đàn lợn bị mắc bệnh tả lợn châu Phi ở xã Nậm Khát, huyện Mù Cang Chải. Sau hơn 6 tháng hết dịch và được nhận tiền hỗ trợ của nhà nước, gia đình anh bắt đầu mua lợn về tái đàn. Tuy nhiên lo sợ dịch tả lợn châu Phi vẫn có thể tái phát nên gia đình anh cũng chỉ dám mua bổ sung thêm 4 con, trong đó có 1 con nái và 3 con lợn thịt. Anh Lử không nuôi thả rông mà chia 2 chuồng để chăm sóc. Anh Lý A Lử, bản Nậm Khát, xã Nậm Khát nói:
khi nào gì nó chết hết rồi, mấy con mẹ rồi thì mình phải mua. Bây giờ nó hết dịch rồi mình phải mua thêm vài con về nuôi. Và vì sợ là cũng cái gì này vẫn chưa hết, thế nên vẫn còn một số cũng vẫn còn dịch, thế là mình chỉ có mua bản này thôi để làm là để từ từ sau là nó khỏi hẳn, không có dịch thì mới mua.
Nậm Khắt là xã có đàn gia súc lớn với trên 6.800 con, trong đó đàn lợn gần 5.000 con. Dịch tả lợn châu Phi xảy ra trong tháng 9 năm 2019 đã gây thiệt hại cho 19 hộ gia đình tại hai bản Hua Khắt và Nậm Khắt với 61 con lợn bị chết và tiêu hủy với trọng lượng gần 1,8 tấn. Ngay sau khi hết dịch, bên cạnh việc tiếp tục duy trì đàn lợn hiện có, xã Nậm Khắt cũng khuyến khích người dân tái đàn với phương châm đảm bảo nguồn gốc lợn giống để tránh tình trạng dịch tả lợn châu Phi có thể tái diễn. Đến nay, trong tổng số 19 gia đình bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi mới chỉ có 2 hộ tái đàn. Anh Lý A Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt cho biết:
đối với các hộ ấy, thì thực hiện cái chương trình hỗ trợ của nhà nước cũng đã hỗ trợ đến các hộ dân theo cái quy định của nhà nước. Còn về chỉ đạo cho công tác là phát triển tái đàn sau dịch ấy, thì đối với xã cũng đã chỉ đạo các hộ là tận dụng những cái hỗ trợ của nhà nước cũng như là các hộ gia đình tự bỏ ra một phần để tái đàn. Tuy nhiên ấy, thì tái đàn một cách từ từ, không đồng bộ, thì để sau một thời gian nữa xem xét dịch như thế nào thì mới tính toán bổ sung sau.
Để bảo vệ và phát triển đàn lợn trên 47.000 con, bên cạnh làm tốt công tác phòng chống dịch, thực hiện đúng chính sách hỗ trợ đối với những gia đình bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra, huyện Mù Cang Chải khuyến cáo nhân dân cẩn trọng trong tái đàn, tránh dịch bệnh tái phát gây thiệt hại kinh tế. Ông Hoàng Văn Nguyên, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đặc biệt, phòng cũng khuyến cáo là người dân xem xét tình hình dịch bệnh để đưa hoặc dịch tả châu Phi hoặc một số dịch bệnh khác để đưa vào tái đàn. Đối với những cái trường hợp mà tái đàn thì phải xem xét rõ cái nguồn gốc xuất xứ của con lợn mua đó tại đâu. Không được như là mua ồ ạt, hay là không được mua không có rõ nguồn chỉ nguồn gốc để đảm bảo an toàn dịch bệnh. Thứ hai là khuyến cáo người dân, mà đặc biệt là các xã vẫn tiếp tục như là quản lý chặt chẽ về như là đàn lợn của xã cũng như là của các thôn bản để làm sao như là kiểm soát được dịch bệnh, không để như lây lan dịch bệnh, dịch tả châu Phi cũng dịch bệnh khác.
Chú trọng phòng chống dịch bệnh và cẩn trọng trong việc tái đàn, tăng đàn đối với đàn lợn là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, huyện vùng cao Mù Cang Chải cũng cần tập trung chăn nuôi theo hướng an toàn, phát triển đàn lợn theo hướng hàng hóa để góp phần tăng giá trị kinh tế cho người dân, góp phần ổn định giá lợn hơi và đáp ứng nguồn cung cấp thực phẩm trên địa bàn huyện.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tiếng họp trực tuyến, 20 câu lạc bộ tại ngoại hạng Anh đã thống nhất thi đấu đủ 9 vòng đấu còn lại để hoàn tất mùa giải. Theo đó, cả 20 câu lạc bộ tại ngoại hạng Anh đều đi đến thống nhất về việc hoàn thành mùa giải 2019-2020 một cách trọn vẹn. Cụ thể, thông báo từ ban tổ chức ngoại hạng Anh có nội dung như sau. Chúng tôi nhận thức sâu sắc về sự cố COVID-19 đang gây ra và chúng tôi có sự đồng cảm với tất cả những ai bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch. Chúng tôi đang tích cực tham gia với các bên liên quan, bao gồm các đối tác phát sóng truyền hình, và mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo tất cả các trận đấu sẽ tiếp diễn khi mọi thứ trở nên an toàn. Giải đấu sẽ chỉ trở lại khi tình hình y tế cho phép. Để đối phó với đại dịch thì ngoại hạng Anh, các câu lạc bộ cũng như cầu thủ đã có những đóng góp quan trọng cho cộng đồng và dịch vụ y tế quốc gia. Trang chủ câu lạc bộ AC Milan thông báo họ đã gửi thư yêu cầu các cầu thủ ngoại phải có mặt trong thời gian sớm nhất để đội bóng chuẩn bị bước vào quá trình tập luyện, dự kiến vào ngày 4 tháng 5 tới. Họ sẽ phải trải qua 2 tuần cách ly theo quy định trước khi trở lại với đội bóng. Theo báo chí Italia, AC Milan gọi Ibrahimovic, Leao, Calhanoglu, Begovic trở lại. Đây đều là những cầu thủ được phép rời Italia sau khi giải vô địch quốc gia nước này tạm hoãn. Trước khi giải vô địch quốc gia Italia mùa này tạm hoãn, AC Milan xếp thứ 7 với 36 điểm sau 26 trận. Ban tổ chức giải quần vợt Laver Cup vừa thông báo giải đấu này sẽ không được tổ chức trong năm nay, nhưng sẽ trở lại Boston vào năm 2021. Kể từ khi giải pháp mở rộng 2020 phải thay đổi lịch thi đấu vì dịch COVID-19. Ban tổ chức Laver Cup đã theo dõi chặt chẽ tình hình các giải đấu khác cũng như tình hình diễn biến của dịch bệnh. Cuối cùng, sự xáo trộn trong lịch quần vợt quốc tế đã khiến ban tổ chức quyết định không tổ chức giải đấu trong năm nay. Chủ tịch giải kiêm giám đốc điều hành của giải khẳng định đây là hành động cần thiết và có trách nhiệm với xã hội, nhưng để không làm rối loạn lịch thi đấu của các giải đấu khác. Laver Cup lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Boston từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021. Mới đây, đội đua Ineos cho biết không loại trừ khả năng họ sẽ vắng mặt ở Tour France sắp tới nếu những yếu tố về mặt an toàn không được ban tổ chức đảm bảo. Ineos tiền thân là Sky, là đội đua xe đạp hàng đầu thế giới với việc sở hữu 3 tay đua giành áo vàng những năm gần đây là Tim Froome, Geraint Thomas và Egan Bernal. Việc Ineos không tham dự Tour de France 2020 có thể sẽ khiến sức hút của giải đấu này bị giảm sút đáng kể. Trước đó, giải đấu này đã phải rời lịch thi đấu sang cuối tháng 8 và kết thúc vào cuối tháng 9. Và lúc này, Ineos vẫn đang hỗ trợ chính phủ Anh sản xuất các thiết bị y tế chống dịch COVID-19. Các thành viên của họ vẫn đang được cho tập luyện tại nhà.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình, các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Bright, Catalan, Hoàn Mỹ, Inac, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3 là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm học 2020-2021, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, hệ trung cấp 575 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, liên kết đào tạo đại học, hệ vừa học vừa làm, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc nghề, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, quyền lợi người học, học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường, học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp, đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm, được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài nước được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của các nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển sinh bổ sung sau các đợt khi thống kê số lượng nhập học. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277, 0916 204 460, 0969 865 531, địa chỉ khu công nghiệp Đồng Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 866 277, fax 02163 867 164, truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.